Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 1 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về lời kêu gọi hòa bình của Đức Thượng Phụ Công giáo Jerusalem, sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh thiết lập đầy đủ quan hệ ngoại giao với Ả Rập Thống Nhất. Bản tin của Tòa Thánh Vatican được phổ biến hôm ngày 31 tháng 5, loan báo Tòa Thánh và Ả Rập Thống Nhất đã chính thức thiết lập đầy đủ quan hệ ngoại giao. Theo tin của Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và đại sứ tại Liên Hiệp Quốc của Ả Rập Thống Nhất, đã ký thỏa ước thiết lập quan hệ ngoại giao. Được biết, Ả Rập Thống Nhất là một liên bang gồm 7 vương quốc Ả Rập, có thủ đô là Abu Dhabi. Ả Rập Thống Nhất nằm về phía trung tây bán đảo Ả Rập, có diện tích 83.000 cây số vuông, dân số hơn 4 triệu người, trong đó khoảng 70% là công nhân ngoại quốc như người Ấn Độ, Phi Lục Tân, Bangladesh, Pakistan. Ngôn ngữ chính là tiếng Ả Rập và đa số dân chúng theo Hồi giáo. Hồi giáo là quốc giáo, tuy nhiên so với các nước Hồi giáo khác, quốc gia này là quốc gia cởi mở nhất về phương diện tôn giáo. Hiến pháp quy định việc bảo đảm tự do tôn giáo, và người Kitô giáo có thể cử hành các nghi thức phụng vụ tại các nhà thờ hay trung tâm sứ đạo. Người Kitô giáo tại Ả Rập Thống Nhất có khoảng trên 1 triệu người, đa số là người Công giáo. Có tất cả là 7 nhà thờ và các thánh lễ được cử hành bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất của chính thống giáo đã đưa ra lời kêu gọi hôm ngày 30 tháng 5 là chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cần nhìn nhận tất cả các quyền dân sự của những người thiểu số tại Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả các người Kitô. Đức Thượng Phụ nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng những người Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ phải được hưởng những quyền như những người Hồi giáo tại đất nước này và tại Âu Châu. Chúng tôi không chỉ muốn được tự do cử hành niềm tin của mình trong các giáo hội của chúng tôi, nhưng cũng muốn được nhìn nhận tất cả các quyền dân sự như những anh chị em Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ đòi Đức Thượng Phụ thành Constantinople phải là người gốc Thổ, là điều gây hạn chế nghiêm trọng cho việc bầu ra vị lãnh đạo của giáo hội chính thống giáo Constantinople. Đức Thượng Phụ nhắc lại rằng, trong nhiều dịp, Đức Thượng Phụ đã muốn thảo luận về việc này với chính quyền tại Ankara, nhưng không có hồi đáp. Theo Đức Thượng Phụ, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có thể ban cấp quốc tịch Thổ cho người được bầu lên trong chức vụ Thượng Phụ thành Constantinople. Được hỏi về cuộc bầu cử sắp đến tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22 tháng 6 này, Đức Thượng Phụ kêu gọi tân chính phủ hãy thực hiện những cải cách sâu rộng cho lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ. Tin Roma. Chế độ thuế lợi tức cá nhân tại các nước kỹ nghệ Tây Phương đều có điều khoản quy định cá nhân có thể đóng góp cho các cơ sở bác ái, các tổ chức tôn giáo, một số tiền có giới hạn, và số tiền đó sẽ được chính phủ miễn trừ thuế. Số tiền này sẽ do chính phủ đứng ra thu góp, như trường hợp ở Ý, rồi trao lại cho cơ quan thụ hưởng, hoặc như ở Hoa Kỳ, cá nhân tự đóng góp trực tiếp cho các cơ sở tôn giáo. Được biết, trong năm 2006 vừa qua, số tiền thuế do dân chúng Ý đóng góp cho giáo hội là 990 triệu euro, tương đương với 1 tỷ 300 ngàn Mỹ Kim. Số tiền trên do chính phủ Ý thu góp từ tiền thuế và trao lại cho giáo hội Công giáo Ý. Theo luật thuế của chính phủ Ý, một người có lợi tức 1.000 Mỹ Kim thì chỉ được tặng cho giáo hội có 8 Mỹ Kim, và 8 mỹ kim đó được miễn thuế lợi tức. Tin Bangkok, Thái Lan, về hội nghị truyền thông xã hội lần thứ 6 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Hội nghị truyền thông xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 6 được tổ chức trong khuôn viên của Đại học Công giáo Đức Mẹ Lên Trời ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, với chủ đề việc hợp chung các phương tiện truyền thông để phục vụ việc mục vụ tại Á Châu, những kỹ thuật truyền thông hiện đại phục vụ cho giáo hội. Khởi đầu ngày thứ 2 của buổi hội nghị, tức là ngày 30 tháng 5, các giám mục đã đến tương đối đầy đủ. Cha Franz Josef Eilers, Tổng thư ký Văn phòng Truyền thông của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, giới thiệu các thành phần tham dự, đông nhất là Myanmar, 11 giám mục, trong đó có 3 vị tổng giám mục, kế đến là Ấn Độ và Malaysia, mỗi nước 4 vị. Các nước Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines, Sri Lanka, Indonesia, Thái Lan, từ 1 đến 3 vị, và Việt Nam, 2 vị. Hai buổi làm việc sáng và chiều của ngày hội 30 tháng 5 xoay quanh vấn đề truyền thông, các ứng dụng trực tuyến của các tôn giáo trên thế giới, và sự phát triển như thế nào của truyền thông các tôn giáo lớn ở Á Châu so với Kitô giáo. Tin Đức Quốc, cao điểm của Đại hội Công giáo Việt Nam tại Đức kỳ thứ 31. Cao điểm của Đại hội Công giáo Việt Nam tại Đức năm 2007 chính là đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do Đức cha Wolfgang Wieder, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Berlin chủ tế vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật 27 tháng 5. Cùng đồng tế với Đức cha có các linh mục tuyên húy và quý cha khách. Con số giáo dân tham dự thánh lễ ước lượng khoảng gần 4.000. Họ từ khắp các cộng đoàn, nhất là các cộng đoàn trong các vùng ở gần địa điểm, đã tụ họp về tham dự thánh lễ. Tất cả hội trường phía trước khán đài và hội trường bên cánh phải đều chật kín. Cộng đoàn đã tích cực dâng lời ca tiếng hát thật sốt sắng. Và đặc biệt năm nay, ban tổ chức đã cho in ấn cuốn cẩm nang của đại hội, gồm các bài hát và kinh nguyện được sử dụng trong các thánh lễ, trong giờ chầu thánh thể và trong cuộc đi kiệu, giúp cho các tham dự viên tích cực góp lời kinh tiếng hát thêm phần sốt sắng. Ca đoàn tổng hợp năm nay được tăng cường thêm nhiều ca viên từ các cộng đoàn, đã hòa vang những bài hát thánh ca Việt Nam nhiều bè thật long trọng và sốt sắng. Trong bài giảng, Đức cha chủ tế đã dựa vào bài tin mừng đại lễ Chúa Thánh Thần để trình bày về sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong suốt lịch sử của giáo hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về lời kêu gọi hòa bình của Đức Thượng Phụ Công giáo Jerusalem. Cuộc xung đột võ trang giữa hai tổ chức Hamas và Fatah tại Palestine, những cuộc không tập của Israel nhắm vào Gaza, làm cho tình hình tại thánh địa ngày càng tồi tệ hơn. Nhận định về tình trạng này, Đức Thượng Phụ Michel Sabat đã tuyên bố rằng, các nhà lãnh đạo chính trị tại Trung Đông tự cho mình có quyền sinh sát đối với số phận của người dân thánh địa và bỏ mặc họ cho quân đội, sự thù hận và chủ nghĩa cực đoan hơn là trao phó họ cho bàn tay của Chúa. Lên tiếng trong bài giảng thánh lễ hiện xuống hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thượng Phụ Jerusalem đã khẳng định rằng, cũng như trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày nay tại thánh địa cũng có những người thiện chí thuộc mọi dân tộc và tôn giáo. Tuy nhiên, ngày nay, tiếng nói của những người này đã bị bóp nghẹt bởi những kẻ cho rằng chết chóc là con đường duy nhất dẫn đến sự sống. Ngỏ lời với các tín hữu hiện diện trong nhà thờ rất gần với phòng hội nơi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thượng Phụ Sabat kêu gọi toàn thể cư dân tại Jerusalem, dù có khác biệt về ngôn ngữ, dân tộc và tôn giáo, hãy làm chứng cho Chúa Thánh Thần. Ngài nói như sau: Thánh Thần Chúa muốn chúng ta là những người đang sống tại Jerusalem ngày hôm nay đây và mỗi ngày, hãy nói với mọi người rằng, dù thuộc giáo hội và tôn giáo nào, chúng ta là và có thể là anh chị em với nhau. Trong hoàn cảnh chết chóc, hận thù và cực đoan đang chia cách và gieo rắc hận thù, chết chóc, chúng ta hãy nói rằng, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống và đã kêu gọi chúng ta, dù có thuộc giáo hội, tôn giáo hay dân tộc nào, hãy là anh chị em với nhau. Theo Đức Thượng Phụ Công giáo Jerusalem, sứ mệnh của giáo hội Jerusalem là sống ngày lễ ngũ tuần như một biến cố có sức mạnh canh tân cuộc sống mỗi ngày của mỗi người. Và mỗi một tín hữu tại thánh địa được kêu gọi làm chứng cho Chúa Giêsu là đấng đã muốn chúng ta hãy ở lại đây sau khi các tông đồ ra đi. Một cách cụ thể, theo Đức Thượng Phụ Sa-bát, ân gọi của người tín hữu là hãy yêu thương nhau cũng như cộng đồng tiên khởi tại thánh địa. Chỉ nhờ tình yêu ấy, họ mới có thể mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa Thánh Thần. Mọi người đều cần có Chúa Thánh Thần và sự sống mới mà Ngài ban tặng. Đó là cuộc sống trong công lý, hòa bình và an ninh. Đây chính là sự phục vụ mà các giáo hội có thể cống hiến cho xứ sở. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình chính trị và an ninh rối ren hiện nay, Đức Thượng Phụ than phiền về đường lối lãnh đạo yếu kém của chính phủ Hamas hiện nay, khiến kéo dài tình trạng bất công và tạo sự bạo động triền miên, chỉ có lợi cho các nhóm cực đoan mà thôi. Trong khi các nhà lãnh đạo chính trị ngày càng dấn sâu vào con đường bạo động, hận thù, Đức Thượng Phụ Sa-bát kêu gọi tất cả mọi người thiện chí tại Jerusalem, dù thuộc giáo hội hay tôn giáo nào, hãy dùng con đường bất bạo động để chỉ cho những kẻ đang cầm quyền thấy đâu là con đường dẫn đến sự sống. Đối lại với những nhà lãnh đạo hiện nay, Đức Thượng Phụ Jerusalem nói rằng, Thánh Địa cần có những nhà lãnh đạo can đảm, dám hy sinh địa vị và ngay cả mạng sống của mình, để cho những người bầu chọn họ có thể sống. Chỉ có những mẫu người can đảm như thế mới có thể mang lại giải pháp cho cuộc xung đột triền miên giữa người dân của Thánh Địa. Ngài khẳng định, miền đất này là đất của Thiên Chúa, đất của Thánh Thần, chứ không chỉ là đất của loài người. Kết thúc bài giảng trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thượng Phụ Sa-bát cầu mong rằng toàn đô thị Jerusalem và mọi người dân trong thánh địa, bất luận là Do Thái, Palestine, tín hữu Kitô hay Hồi giáo, đều biết và sống theo Chúa Thánh Thần trong thành thánh này. Cách đó 8 tuần, trong sứ điệp phục sinh, Đức Thượng Phụ Sa-bát nói rằng Israel cần phải có can đảm để chấm dứt việc chiếm đóng Palestine và để cho sự hàn gắn được thực hiện trong toàn vùng và trên thế giới. Cũng trong sứ điệp đó, Đức Thượng Phụ nói rằng sự phục sinh của Chúa Kitô nhắc nhở các tín hữu Kitô về thực tại của sự chết đang diễn ra dưới nhiều hình thức như hận thù, sợ hãi và nhất là những mối quan hệ bất thường giữa các cá nhân với nhau cũng như trong chính quyền. Năm nay kỷ niệm đúng 40 năm Do Thái chiếm đóng Palestine. Đức Thượng Phụ Sa-bát khẳng định rằng 40 năm vừa qua là 40 năm bất ổn trong thánh địa, ảnh hưởng đến toàn vùng và khắp thế giới. Khi được hỏi, liệu các nhà lãnh đạo tại thánh địa và cộng đồng quốc tế có thể chấm dứt cuộc xung đột giữa Do Thái và Palestine không? Nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo tại Jerusalem khẳng định rằng, vấn đề thật đơn giản. Ngài nói như sau, hai người đang chiến tranh với nhau, và một người nhào vô chiếm lấy nhà người kia. Giải pháp đơn giản là nhà ai nấy ở. Người Do Thái hãy về nhà mình, người Palestine hãy về nhà mình. Từ bao lâu nay, người Do Thái luôn sợ rằng người Palestine là những kẻ khủng bố hay không có đủ khả năng để tự bảo đảm an ninh cho mình. Đức Thượng Phụ Sa-bát nói rằng, chính nỗi lo sợ ấy đã khiến cho thánh địa không bao giờ thoát ra được cái vòng lẩn quẩn của những bất thường ảnh hưởng đến tình hình thế giới. Theo Ngài, bao lâu người Do Thái còn chiếm đóng, thì bấy lâu, cái vòng luẩn quẩn ấy vẫn tồn tại. Ngài khẳng định rằng, cần phải chấp nhận liều lĩnh và rủi ro mới có thể xây dựng hòa bình và chấm dứt sự chiếm đóng. Sự phục sinh của Chúa Kitô mang lại cho người tín hữu sự sống và lòng can đảm mới để chiến thắng tội lỗi trong bản thân và trong xã hội. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, hiện nay phá thai đã được rất nhiều nước trên thế giới hợp thức hóa. Một người mẹ giết đứa con của mình, và hành động này được pháp luật nhìn nhận. Đây là một trong những tội ác ghê tởm nhất của thế giới ngày nay. Luật pháp của con người có thể đứng trên các giá trị và những nghĩa vụ luân lý không? Chúng tôi đang trích đọc huấn thị Hồng Ân Sự Sống, được Bộ Giáo lý Đức Tin công bố hồi năm 1987. Trong phần cuối của huấn thị, Bộ Giáo lý Đức Tin nói đến nghĩa vụ của luật pháp phải tôn trọng các giá trị luân lý. Chúng tôi xin được trích đọc đoạn này như câu trả lời cho vấn đề được nêu lên trên đây. Luật pháp của con người có thể đứng trên các giá trị và những nghĩa vụ luân lý không? Quyền được sống của mỗi một con người là quyền bất khả xâm phạm. Cùng với quyền này, các quyền của gia đình và định chế hôn nhân là những giá trị luân lý nền tảng, bởi vì những quyền này liên quan đến ơn gọi toàn diện của con người. Đồng thời, những quyền này cũng là những yếu tố làm nên xã hội dân sự và bảo đảm trật tự xã hội. Chính vì lý do này mà chính quyền và cơ quan lập pháp phải can thiệp vào việc ứng dụng các kỹ thuật mới trong ngành truyền sinh học. Bởi vì một sự ứng dụng kỹ thuật thiếu kiểm soát rất có thể sẽ mang lại những hậu quả không lường trước được cho xã hội dân sự. Kêu gọi lương tâm của mỗi cá nhân thôi chưa đủ. Một nhà làm luật có trách nhiệm không thể để mặc cho các nhà nghiên cứu nhân danh những khám phá khoa học để tự tung tự tác trong lĩnh vực truyền sinh, nhất là khi người ta nhân danh sự tiến bộ của loài người để tiến hành sự thanh lọc nòi giống hay chủng tộc bằng con đường truyền sinh. Trong trường hợp này, những thành phần ưu tú được giữ lại, những thành phần yếu kém bị loại bỏ. Nếu những hình thức kỳ thị này được hợp thức hóa, thì đây là một hành động bạo hành và là một xúc phạm nghiêm trọng đến sự bình đẳng, phẩm giá và những quyền cơ bản của con người. Nhà nước có quyền và có bổn phận can thiệp vào việc ứng dụng các kỹ thuật tân tiến trong việc truyền sinh. Nhưng sự can thiệp này phải dựa vào những chuẩn mực vốn điều hòa mối tương quan giữa luật dân sự và luật luân lý. Nhiệm vụ của luật dân sự là bảo đảm công ích cho dân chúng qua việc nhìn nhận và bảo vệ những quyền cơ bản và qua việc thăng tiến hòa bình và luân lý công cộng. Không có bất cứ một lĩnh vực nào của cuộc sống mà luật dân sự được quyền thay thế cho lương tâm của con người, hay áp đặt những chuẩn tắc liên quan đến những điều không thuộc thẩm quyền của mình. Đôi khi, vì trật tự công cộng, luật dân sự có thể nhân nhượng cho một số điều mà nếu cấm sẽ gây nguy hại nhiều hơn. Tuy nhiên, xã hội dân sự và chính quyền phải nhìn nhận và tôn trọng những quyền bất khả xâm phạm của con người. Những quyền này không tùy thuộc ở các cá nhân hay cha mẹ. Các quyền này cũng không phải là một sự trao nhượng từ phía xã hội hay nhà nước. Trái lại, chúng gắn liền với bản chất của con người. Trong những quyền cơ bản ấy, cần đặc biệt chú ý đến quyền của mỗi một con người được sống và được toàn vẹn trong thân xác, từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Cái đó là quyền của gia đình và định chế hôn nhân. Và trong những quyền này, quan trọng hơn cả là quyền của đứa con được cưu mang, sinh ra trong thế giới và được dưỡng dục bởi cha mẹ. Tại một số quốc gia, luật pháp cho phép trực tiếp hủy diệt những người vô tội. Khi có một hạng người không được luật pháp bảo vệ, thì lúc đó nhà nước chối bỏ quyền bình đẳng của mọi người công dân trước pháp luật. Khi nhà nước không sử dụng quyền hạn của mình để phục vụ quyền của mỗi một công dân, nhất là của những người yếu kém nhất trong xã hội, thì chính nền tảng của quốc gia, vốn xây dựng trên luật pháp, sẽ không được đứng vững. Do đó, chính quyền không thể chuẩn y cho những kỹ thuật nào sản sinh con người bằng những phương thế vốn xúc phạm đến chính phẩm giá của con người. Chuẩn y cho những kỹ thuật truyền sinh nhân tạo và những cuộc thí nghiệm liên hệ đến những kỹ thuật này là thêm một tội ác vào hành động phá thai. Để tôn trọng và bảo vệ quyền của thai nhi từ lúc được thụ thai, luật pháp phải có những biện pháp trừng phạt thích đáng đối với bất cứ một hành động xúc phạm nào đến quyền của trẻ em. Luật pháp không thể nhắm mắt làm ngơ để cho con người, ngay cả trong giai đoạn phôi thai, bị đối xử như những đồ vật để thí nghiệm, cắt xén hay hủy diệt vì bất cứ lý do nào. Chính quyền có nghĩa vụ phải bảo vệ định chế gia đình, vốn là nền tảng của xã hội. Vì được thiết lập để phục vụ cho con người, cho nên chính quyền cũng phải phục vụ gia đình. Luật pháp dân sự không được phép chuẩn y cho những kỹ thuật sản sinh nhân tạo vì bất cứ mục đích nào. Chính quyền có nghĩa vụ phải bảo đảm rằng luật dân sự được quy định theo những chuẩn tắc cơ bản của luật luân lý, trong tất cả những gì có liên quan đến các quyền con người, sự sống con người và định chế gia đình. Luật pháp tại nhiều quốc gia hợp thức hóa những hành động đi ngược lại với luật luân lý. Trong trường hợp này, chính quyền không bảo đảm được nền tảng luân lý, vốn phù hợp với những đòi hỏi của con người và những luật bất thành văn, được đấng tạo hóa ghi khắc trong tâm hồn con người. Trong trường hợp này, Bộ Giáo lý Đức tin không những kêu gọi những người thiện chí hãy nỗ lực cải tổ những luật dân sự đi ngược lại với luân lý, mà còn đề cao sự đối kháng vì lý do lương tâm. Khi bảo vệ con người chống lại những thái quá của quyền hạn con người, giáo hội chỉ muốn nhắc nhở con người về chính phẩm giá cao cả của nó mà thôi. Chỉ khi nào biết nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá ấy, con người mới có thể sống yêu thương. Trong ánh sáng của chân lý về hồng ân sự sống và những nguyên tắc luân lý xuất phát từ chân lý này, Bộ Giáo lý Đức tin mời gọi mọi người hãy cư xử như người Samari nhân lành, biết nhìn nhận những người bé mọn nhất như là tha nhân của mình. Ở đây, lời của Chúa Giêsu có một ý nghĩa đặc biệt. Những gì ngươi làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của ta đây, ngươi làm cho chính ta vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay trong một diễn đàn tự do, Đặng Thế Dũng xin trở lại vấn đề cơ sở của các nữ tu dòng thánh Phaolô tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Sau quyết định của Bộ Xây dựng số 88 trên quyết định trên Bộ Xây dựng tại Hà Nội ngày 18 tháng Giêng năm 2007, thì bề trên giám tỉnh dòng thánh Phaolô Mỹ Tho, nữ tu Huỳnh Thị Bích Ngọc đã gửi đơn phản kháng lên ông Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đơn đề ngày 23 tháng Giêng năm 2007, nội dung như sau. Kính thưa Phó Thủ tướng, tôi là nữ tu Huỳnh Thị Bích Ngọc, bề trên giám tỉnh, đại diện cho toàn thể nữ tu dòng thánh Phaolô Mỹ Tho. Địa chỉ: dòng thánh Phaolô 14 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Xin trình dự việc. Chúng tôi, các nữ tu dòng thánh Phaolô Mỹ Tho, đang khiếu nại về thửa đất của nhà dòng tại số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Và vụ việc chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long giải quyết thỏa đáng. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu là trong lúc vụ việc chưa giải quyết thì không được xây dựng bất cứ một công trình nào trên phần đất của dòng thánh Phaolô tại số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy trong hơn 2 tuần qua, không rõ đơn vị nào đã đến sang mặt bằng, phân lô trồng 30 cây cao xanh và 10 bụi cao vàng, loại cây kiểng lưu niên trên phần đất của dòng thánh Phaolô tại số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long, là phần đất còn đang tranh chấp. Ngày 14 tháng Giêng năm 2007, chúng tôi đã gửi đơn phản kháng vụ việc này đến ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, và đề nghị ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long trả lời chúng tôi bằng văn bản. Trong khi chờ đợi nhận được văn bản trả lời của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, thì hiện nay chúng tôi lại thấy một số người đang xây dựng những kiosk có tính cách cố định trên phần đất của dòng thánh Phaolô tại số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Chúng tôi cực lực phản kháng những hành động trên và yêu cầu chấm dứt ngay việc xây dựng trên phần đất của dòng thánh Phaolô tại số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long, phần đất còn đang tranh chấp. Trong trường hợp việc xây cất vẫn còn tiếp tục, thì chúng tôi nhất quyết sẽ có mặt tại chỗ để ngăn chặn những hành động nói trên. Đề nghị Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long ra lệnh ngưng ngay việc xây cất nói trên và trả lời chúng tôi bằng văn bản. Xin trân trọng kính chào. Dòng thánh Phaolô Mỹ Tho, bề trên giám tỉnh, nữ tu Huỳnh Thị Bích Ngọc, ký tên và đóng dấu. Một tháng sau, tức là vào ngày 23 tháng 2 năm 2007, Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Thomas Nguyễn Văn Tân, đã gửi lên Ngài Thủ tướng Chính phủ bức thư như sau. Kính thưa Ngài, tôi Nguyễn Văn Tân, Giám mục cai quản Giáo phận Vĩnh Long, gồm tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và một phần tỉnh Đồng Tháp, xin được gửi đến Ngài lời kính chúc sức khỏe và lời cầu chúc bình an. Tôi nhận được lời khẩn cầu của các nữ tu dòng thánh Phaolô Mỹ Tho, địa chỉ dòng thánh Phaolô 14 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thứ nhất, nhà dòng đã nhận được quyết định số 88, quyết định Bộ Xây dựng,
ngày 18 tháng Giêng năm 2007 của Bộ Xây dựng. Vụ việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Bích Ngọc, nữ tu đại diện dòng thánh Phaolô, trú tại 14 đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thứ hai, sau khi nghiên cứu văn bản trả lời của Bộ Xây dựng, dòng thánh Phaolô đã có ý kiến như sau. Bộ Xây dựng đưa ra hai căn cứ pháp luật để bác đơn khiếu nại của dòng thánh Phaolô Mỹ Tho là: thứ nhất, theo Nghị định số 26/1999, ngày 19 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về hoạt động tôn giáo, thì nhà đất tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Thứ hai, căn cứ nghị quyết số 23/2003, ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội, thì việc dòng thánh Phaolô Mỹ Tho đòi lại nhà đất nói trên là không thể giải quyết được. Dòng thánh Phaolô nhận thấy rằng, Bộ Xây dựng đã căn cứ vào hai văn bản nói trên để bác khiếu nại của nhà dòng, trong khi thực sự thì hai văn bản trên không thể áp dụng được cho trường hợp nhà đất của dòng thánh Phaolô tại số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long. Cả hai văn bản pháp luật nói trên có điểm chung là nhà nước không trả lại nhà đất mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất. Vì nhà đất dòng thánh Phaolô tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, dòng thánh Phaolô không phải là đối tượng của các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất, nên không thể bị quản lý. Như vậy, việc ra quyết định số 1958 ngày 6 tháng 9 năm 1977 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cửu Long quản lý nhà đất của dòng thánh Phaolô Mỹ Tho là hoàn toàn trái pháp luật. Đáng lẽ nhà nước phải thu hồi quyết định trái pháp luật này và xử lý kỷ luật những người đã ra quyết định sai trái này, làm thiệt hại đến quyền lợi của dòng thánh Phaolô Mỹ Tho và xói mòn niềm tin của đồng bào Công giáo về chính sách của nhà nước đối với các tôn giáo. Thì nhà nước, mà cụ thể là Bộ Xây dựng, lại cho rằng quyết định số 1761 ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long bác đơn khiếu nại của chúng tôi là có cơ sở pháp luật. Do vậy, dòng thánh Phaolô đã viết thư phản kháng việc Bộ Xây dựng tiếp tục bảo vệ cho việc làm sai trái của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cửu Long, khi căn cứ vào một nhận xét rất vô lý rằng, xét vì cô nhi viện đường Nguyễn Trường Tộ là một cơ sở xã hội của một dòng tu ngoại quốc và xây cất nên do nguồn viện trợ của ngoại bang, làm nơi đã từng đào tạo lớp trẻ bất hạnh trở thành lực lượng chống đối cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, để tịch thu nhà đất của dòng thánh Phaolô. Quyết định gốc số 1958 đã hoàn toàn sai trái, thì không có bất cứ văn bản nào có thể biện minh hay bảo vệ cho việc sai trái đó. Vì vậy, dòng thánh Phaolô không thể thi hành quyết định số 88 ngày 18 tháng Giêng năm 2007 như Bộ Xây dựng đã quy định tại điều 3 của quyết định, mà sẽ quyết tâm bảo vệ tài sản của nhà dòng đã bị tịch thu một cách sai trái, vì đó là tài sản hợp pháp được xây dựng bằng công sức lao động của các nữ tu dòng thánh Phaolô từ trên 100 năm qua. Kính thưa ngài Thủ tướng, tôi hoàn toàn thống nhất với những ý kiến của dòng thánh Phaolô. Tôi tha thiết kính mong ngài, với sự công minh sáng suốt và chính trực vốn có của mình, hãy thu hồi quyết định số 1958 ngày 6 tháng 9 năm 1977 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cửu Long và quyết định số 1761 ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Xin ngài cho thẩm tra, phúc tra lại mà hủy bỏ hoặc sửa đổi quyết định số 88 ngày 18 tháng Giêng năm 2007 của Bộ Xây dựng để giải quyết trả lại tu viện của dòng thánh Phaolô tại số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho dòng thánh Phaolô. nếu Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long muốn quy hoạch sử dụng khu đất của dòng thánh Phaolô, thì phải bồi thường thỏa đáng, chứ không thể chỉ hỗ trợ như mức hỗ trợ ghi trong quyết định số 88. Tôi kính mong Ngài quan tâm xem xét và giải quyết vụ việc này đúng pháp luật và chính sách nhất quán của đảng về tôn giáo. Như thế các nước trên thế giới sẽ thấy rõ chủ trương, chính sách về tôn giáo của đảng và nhà nước Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn. Kính chúc Ngài và gia quyến luôn mạnh khỏe và bình an. Giám mục giáo phận Thomas Nguyễn Văn Tân, ấn ký.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cách chữa lành ở tuổi thiếu niên, bị lợi dụng tình dục là một trong những giây rất đau khổ nhất cho những người trẻ ở tuổi vị thành niên. Tác giả cuốn Chữa lành 8 giai đoạn chia sẻ như sau. Thống kê mới nhất cho biết, những người trẻ thuộc lứa tuổi này, khi bắt đầu vào đại học, đã có những vấn đề nan giải vì đã bị lạm dụng tình dục. Họ cho biết, đó là một trong những đau khổ nhất của họ. Vì thế, họ đã không thể theo học một cách bình thường được. Sau đây là những khó khăn họ thường gặp. 34% không theo kịp chúng bạn, 28% đôi co với cha mẹ, 21% khó khăn và cắt ngang với tình nghĩa bạn bè, 17% không giữ được bản thân của mình, và 16% bị căng thẳng, vì thế bị bệnh tâm thần. Một số đông khác đã không thể chịu đựng được những đau khổ, nên họ đã dùng thuốc an thần, rượu mạnh hoặc không cần gìn giữ thân xác nữa, sẵn sàng đi hoang, theo bè bạn và bỏ bê tất cả. Số khác là tự vẫn hụt hoặc trở nên bụi đời. Nhưng không vì thế mà các phụ huynh phải thất vọng. Theo bác sĩ George Valian, khi ông tìm hiểu 100 người trẻ tại Harvard University, thì phần đông những người này, mặc dù thời niên thiếu họ đã bị vùi dập, họ có thể đứng dậy và vươn lên cho tới thành công và trở nên hữu dụng cho mình và xã hội. Một số nhà tâm lý nghĩ rằng, có thể một lúc nào đó, hồi còn thơ ấu, họ đã được cha mẹ yêu thương dìu dắt và được tin tưởng hỗ trợ cách nào đó. Vì thế, họ đã có một nền tảng vững, không bị lay động khi bị vùi dập, vì bị khủng hoảng bởi những yếu tố bề ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, đức tin đã có thể đóng góp phần lớn trong việc chữa lành những nạn nhân này. Cùng tác giả sách Chữa lành 8 giai đoạn đã minh chứng sự thật đó như sau. Em bé tên Kim mới 8 tuổi đã bị bệnh tâm thần và phải điều trị tại nhà thương tâm trí. Mẹ em không biết lý do tại sao em bị khủng hoảng trầm trọng như thế, trong khi em đang được điều trị tại bệnh viện. Mẹ em lập nhóm cầu nguyện, gồm 6 người bạn thân. Bà chia sẻ, 6 giai đoạn của Kim từ lúc thụ thai, được sinh ra, tuổi ấu thơ, tuổi tập tễnh biết đi và tuổi bắt đầu đi học, và tuổi mẫu giáo, mỗi người bạn trách nhiệm cầu cho một giai đoạn của em. Họ dâng em đặc biệt cho Chúa và xin Ngài chữa lành những giai đoạn đời em. Sau mấy ngày, nhà thương cho em về nhà. Và cũng từ đó em được chữa lành hoàn toàn. Sau này em lập gia đình, có con cái và đời sống gia đình hạnh phúc. Nhưng có những em bị bệnh rối loạn thần kinh vì em có một hình ảnh khắt khe về Thiên Chúa. hình ảnh đó đã bị bẻ vỡ trong đầu óc em vì em so sánh và đồng hóa hình ảnh Chúa với hình ảnh người đã làm hại em. Trong trường hợp này, những em bị bệnh như trên cần được thay vào bằng một hình ảnh thật về Thiên Chúa của Tân Ước. Hình ảnh một Thiên Chúa ôm ấp mình như người mục tử nhân lành là Chúa Giê-xu. Một hình ảnh nhân ái đón nhận như trong chuyện người con phung phá trở về. Khi họ được thay vào một hình ảnh của tình thương vô điều kiện, lúc đó tâm hồn họ được an bình và được lành. Câu chuyện có thật của Cindy cùng một tác giả trên đã minh chứng sự hữu hiệu của phương pháp này. Cô Cindy mới 15 tuổi, cô buồn phiền về chuyện của bố mẹ và chuyện bạn trai. Cô đã cố tình uống thuốc tư vấn. Sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện, cô được trở về nhà. Nhưng tâm bệnh vẫn còn, làm cô sống trong tuyệt vọng. Cô vẫn bị ảo tưởng, nghe tiếng người nói, xúi giục cô tự vẫn. Cô không tìm thấy an ủi ở bất cứ người nào, và hình ảnh Chúa cũng làm cô bị thương tổn. Cô nhìn Chúa như một người xa lạ, và luôn xa cách cô, không muốn cô quấy rầy. Sau này với thời gian và được cố vấn, cô cảm nghiệm rằng, hình ảnh Chúa là hình ảnh và là sự thật về cha mẹ cô. Một khi cô nhận ra điều đó, cô mới có tâm trạng trở về đời sống cầu nguyện. Một khi cố vấn tinh thần hỏi, cô đồng ý ngay. Cô chọn bài tin mừng Thánh Luca đoạn thứ 8 câu 49 cho tới 56 như sau. Đức Giê-xu còn đang nói, thì có người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo ông, con gái ông chết rồi. Đừng làm phiền thầy nữa. Nghe vậy, Đức Giê-xu bảo ông trưởng hội đường, ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi là con gái ông sẽ được cứu. Khi đến nhà, người không cho ai vào với mình, trừ ông Phê-rô, ông Gio-an, ông Gia-cô-bê và cha mẹ của đứa bé. Mọi người đến đấm ngực khóc thương nó. Đức Giê-xu nói, đừng khóc. Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người, vì biết nó đã chết. Nhưng người cầm tay nó lên tiếng gọi, này bé, trỗi dậy đi. Hồn đứa bé trở lại, và nó đứng dậy ngay. Đức Giê-xu bảo người ta cho nó ăn. Cha mẹ nó kinh ngạc, và người ra lệnh cho họ không được nói với ai về việc đã xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, sở dĩ Cindy tự vẫn hụt, bởi vì cô luôn nghĩ rằng thật sự mình đã chết trong lòng, cần được phải sống lại. Khi cô cầm tay người cố vấn, cô có linh cảm đang được Chúa cầm tay và trao nghị lực cho cô. Cô cảm nhận tình yêu Chúa cho cô vô điều kiện. Cô sợ hãi khi nhớ về lúc cô liều mình uống thuốc tự vẫn, và cô nhận ra rằng vì sợ hãi, chán đời, mà cô mù quáng trước tình thương của Chúa cho cô. Đồng thời cô cũng quyết tâm sẽ không để tay cô rời tay Chúa. Trong lúc ấy cô xác tín, cô đã xuống tận vực thẳm của đau khổ, và cùng lúc cảm nghiệm được tình yêu của Chúa còn sâu thẳm hơn sự đau khổ của cô. Qua cảm nghiệm này, Cindy bắt đầu được chữa lành và tiến triển nhiều về mọi mặt. Ảo tưởng và tiếng nói thúc giục cô không còn nữa. Cô tiếp tục học, kiếm việc làm và bắt đầu có liên hệ tốt với cha mẹ. Những gì Chúa đã làm cho bé Kim và cho Cindy, Chúa cũng làm cho mọi người chúng ta. Nếu chúng ta tin là Ngài có quyền năng, chữa lành, mọi khổ đau con người. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, lòng người thay đổi chỉ vì tiền. Đó là tựa đề của một bài viết mới đây đăng trên báo Công an thành phố với nội dung như sau. Khoảng 2 năm trước, có đôi vợ chồng đều là bác sĩ ở quận 3, Sài Gòn, đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt căn nhà của người cậu ruột, vốn là một Việt kiều. Nhưng cuối cùng, tòa đã tuyên buộc đôi vợ chồng này phải hoàn trả căn nhà lại cho chủ nhân chính thức của nó. Gần đây, cũng tại Sài Gòn, lại xảy ra một vụ việc tương tự, nhưng lại có phần rắc rối hơn vì có liên hệ đến hai anh em ruột thịt, mà người em là một Việt kiều Mỹ. Năm 2000, người em về Việt Nam mua một căn nhà ở quận 1 để kinh doanh khách sạn. Sau khi tham khảo ý kiến của luật sư, người em nhờ vợ chồng người anh ruột của mình quản lý và đứng tên với đầy đủ giấy tờ ủy quyền, văn bản. Vợ chồng người anh cam kết rằng khi nào nhà nước cho phép Việt kiều sở hữu nhà đất, họ sẽ trao khách sạn lại cho người em. Năm 2004, người em về Việt Nam và quyết định lấy lại khách sạn vì được báo cáo rằng công việc kinh doanh của người anh thua lỗ liên tục. Vợ chồng người anh không những không chịu trả lại cơ sở cho người em, mà còn đâm đơn kiện ngược lại. Việc tranh chấp đã kéo dài hơn 2 năm qua. Việc người em phải liên tục đi về từ Mỹ mỗi khi có trác hầu tòa là cả một vấn đề khó khăn về tài chính lẫn thời gian. Ngày 21 tháng 8 năm vừa qua, tòa sơ thẩm đã tuyên buộc vợ chồng người anh phải hoàn trả căn nhà lại cho người em. Nhưng niềm vui của người em chưa trọn vẹn, thì dạo tháng 2 vừa qua, Tòa án Nhân dân tối cao tại Sài Gòn lại tuyên bố hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Bao nhiêu hy vọng của người em đều tan thành mây khói. Trong một lần tâm sự với một nhà báo, người em chua chát thốt lên. Mình sang Mỹ định cư hơn 20 năm, với hai bàn tay trắng. Làm việc quần quật không kể ngày đêm, với mong ước duy nhất là kiếm được nhiều tiền gửi về cho cha mẹ và anh chị. Bao năm trời, sống tha phương nơi đất khách quê người, với nỗi lòng đau đớn được sum họp cùng gia đình trên mảnh đất quê hương. Thế mà, mình đâu ngờ rằng chính lòng tham đã đẩy anh em mình đến hoàn cảnh nhục nhã này. Thêm nỗi đau tiếp nối, cuộc sống vợ chồng tan vỡ. Chưa hết, còn có một người anh nữa cũng chiếm luôn của mình 9 chiếc xe container. Đây cũng là tài sản mà mình đã nhờ ông đứng tên. Người anh này cũng cấu kết với vợ chồng người anh kia để kiện mình. Nhưng điều làm đau đớn nhất là chính mẹ ruột mình lại cũng ủng hộ những việc làm sai trái của vợ chồng người anh mình. Với mấy chục năm trời lăn lộn nơi đất khách quê người, người đàn ông xem ra cứng cỏi ấy cũng đành rơm rớm nước mắt khi nhắc đến mẹ mình. Có người biết rõ gia đình này nói rằng trước kia vợ chồng người anh buôn thúng bán bưng ở Hải Phòng. Người em thương tình kéo hai vợ chồng vào Sài Gòn để giao cho việc quản lý khách sạn và một khu nghỉ mát tại Phan Thiết. Người em còn mua sắm nhà cửa, xe hơi cho hai vợ chồng. Bạn bè của người em cho biết, anh là một người sống có tình nghĩa. Trước khi vợ chồng người anh đưa đơn ra tòa, thì người em đã có một cuộc thương thảo. Qua đó anh hứa tặng cho vợ chồng này một căn nhà tại quận 1 cùng 100 lượng vàng và xe hơi. Nhưng vợ chồng người anh không chấp thuận điều kiện ấy. Điều bất ngờ hơn nữa là trong một phiên tòa hồi năm ngoái, người anh đã làm cho bạn bè phải sửng sốt khi tuyên bố rằng ông còn một người anh ruột nữa tại Mỹ, nhưng người này đã chết rồi. Được tiếp xúc, người anh này đã tuyên bố, tôi còn sống nhăn răng đây mà nó dám lừa dối, báo tử tôi ngay trước mặt các vị quan tòa. Thật là vô liêm sỉ. Quý vị và các bạn thân mến, lòng người thay đổi chỉ vì tiền. Ở đâu và thời đại nào cũng có chuyện ấy. Nhưng trong một xã hội mà lỗ hổng đạo đức đã nhận chìm tiếng nói của lương tri, thì chuyện dối trá lường gạt hầu như đã trở thành luật sống. Phú quý sinh lễ nghĩa. Ở một mức độ nào đó, tiện nghi vật chất có thể giúp cho con người sống xứng với phẩm giá con người hơn. Văn minh kỹ thuật có thể giúp cho con người sống có văn hóa hơn. Nếu hiểu văn hóa là lịch sự, là những ràng buộc tối thiểu để cho cuộc sống xã hội có trật tự hài hòa tốt đẹp hơn. Nhưng đồng tiền vẫn luôn có hai mặt. Lòng người thay đổi vì tiền là bởi nó có thể làm cho tâm hồn con người ra u muội tối tăm để chẳng còn nghe được tiếng nói của lương tâm và sự thôi thúc của tình người. Một xã hội chỉ chú trọng đến việc phát triển về của cải vật chất và các tiện nghi mà quên đi những giá trị tinh thần là một xã hội ngày càng suy thoái. Con người chỉ biết nhìn thấy bộ mặt sáng chói của đồng tiền để chạy theo nó, cũng sẽ mù lòa trước những giá trị tinh thần và đạo đức trong cuộc sống. Chúa Giêsu đã tuyên bố, phúc cho những ai nghèo khó. Người nghèo khó đích thực không phải là người lâm cảnh khốn cùng đói rách, mà là người luôn biết rũ bỏ mọi thứ hào nhoáng chóng qua của cuộc sống, để chỉ được lấp đầy bằng gia nghiệp là chính Chúa và những giá trị luôn tồn tại trong cuộc sống vĩnh hằng. Lạy Chúa là gia nghiệp và phần thưởng của chúng con. Giữa những bôn ba vất vả vì cuộc sống, xin cho chúng con đừng vì một chút của cải hay lợi lộc chóng qua mà chối bỏ tình nghĩa hay làm điều thất đức. Trong mọi sự, xin cho chúng con chỉ lo tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu.
Khi con yêu Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay. Và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi. Và Chúa muôn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều. Vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc. Sớm dâu có đang cây con luôn hy vọng. Ngày tháng dâu có đôi thành nhưng con tin lời Ngài. Vì Chúa là lẽ sống cho cuộc đời hôm nay. Và Chúa là tình yêu nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa muốn ân phúc cho cuộc đời an vui. Và Chúa là đường đi dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần, lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi thứ tự liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission, attend.